Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình đọc sách thế kỷ 21 và đây là chuyên mục bảng xếp hạng sách của tôi.
Jerry, cậu thử đoán xem bảng xếp hạng sách kỳ này sẽ như thế nào đi? Sẽ là những cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào, hay những quyển truyện trinh thám gây cấn hồi hộp, hay là bộ truyện kinh dị nổi da gà? Đoán đi.
Trời, cậu đừng có mà đó làm trò nữa. Tớ biết tổng nội dung chương trình rồi mà còn bảo đoán cái gì không biết. Bạn xếp hạng hôm nay là của bạn Bơm và những tác phẩm mà bạn ấy yêu thích lúc còn bé, đúng không?
Ui, cậu chẳng hài hước gì hết, chán cậu quá đi.
Thôi được rồi em Thi cô nương, mau công bố bài xếp hạng của bạn Bơm đi nào. Cậu không sốt ruột như các bạn thính giả thì có đấy.
Thì các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng chờ xem những tác phẩm nào sẽ nằm trong bảng xếp hạng hôm nay nhé. Tuổi thơ của hầu hết chúng ta đều gắn liền với những trang sách, chúng mang tới cho ta những ước mơ và trí tưởng tượng phong phú. Cuốn sách bạn đọc trong thời thơ ấu có thể đơn giản chỉ là những câu chuyện trẻ con vui nhộn như Doraemon, siêu quẩy Chappy, hay cao xa hơn nữa là những kiệt tác văn học nổi tiếng, cuộc du hành vào lòng đất, 20 vạn dặm dưới đáy biển, 80 ngày trên khinh khí cầu. Tất cả vừa mang tới cho ta những cảm nhận đặc biệt về văn học, vừa dạy cho ta hiểu biết hơn về cuộc sống.
Bạn có từng say mê với màn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Toto-chan cô bé bên cửa sổ của Tetsuko Kurozanagi hay hoàng tử bé của San Asuburi, những câu chuyện tuyệt diệu mà nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi đã yêu mến? Nếu câu trả lời là có thì bạn có đồng ý rằng chúng ta luôn cần những hạt giống như thế để nuôi dưỡng những tâm hồn trước khi vào đời?
Bạn đọc gì khi còn nhỏ? Hãy cùng chia sẻ các tác phẩm, tác giả mà bạn đã thích mê lúc bé. Đó có thể là những câu chuyện cổ tích nổi tiếng, các tác phẩm văn học kinh điển hay những cuốn truyện tranh vui nhộn. Và đây là những tác phẩm yêu thích nhất của bạn Bơm.
Ở vị trí thứ 12 của bảng xếp hạng này, đó là tác phẩm Chuyện con mèo dạy hải âu bay của Luis Sepúlveda. Cô hải âu Kengan bị nhấn chìm trong ván dầu, trước chất thải nguy hiểm mà những con người xấu xa bí mật đổ ra đại dương. Với những nỗ lực đầy tuyệt vọng, cô bay đến bến cảng Hamburg và rơi xuống ban công của con mèo Moon to đùng mập ú Zoba. Trong phút cuối cuộc đời, cô sinh ra một quả trứng và con mèo Moon hứa với cô sẽ thực hiện ba lời hứa chừng như không tưởng đối với loài mèo: không ăn quả trứng, chăm sóc cho tới khi nó nở, dạy cho con hải âu bay.
Lời hứa của một con mèo cũng là trách nhiệm của toàn bộ mèo trên bến cảng. Bởi vậy, bè bạn của Zoba bao gồm ngài mèo đại tá đầy uy tín, mèo Secretario nhanh nhẩu, mèo Einstein uyên bác, mèo bốn biển đầy kinh nghiệm đã chung sức giúp nó hoàn thành trách nhiệm. Tuy nhiên, việc chăm sóc, dạy dỗ một con hải âu đâu phải chuyện đùa. Sẽ có hàng trăm rắc rối nảy sinh và cần có những kế hoạch đầy linh hoạt được bàn bạc kỹ lưỡng.
Chuyện con mèo dạy hải âu bay là kiệt tác dành cho thiếu nhi của nhà văn Chile nổi tiếng Luis Sepúlveda. Tác giả của cuốn Lão già mới đọc truyện tình đã bán được 18 triệu bản trên khắp thế giới. Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện ấm áp, trong sáng, dễ thương về loài vật, mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm với môi trường, về sự sẻ chia và yêu thương, cũng như những ý nghĩa của những nỗ lực. Chỉ những kẻ dám mới có thể bay. Cuốn sách mở đầu cho mùa hè với minh họa dễ thương, hài hước là món quà dành cho mọi trẻ em và người lớn.
Cuốn này tớ cũng thích nữa nè. Đọc những đoạn đối thoại của những chú mèo trong truyện mà cười ngất luôn. Quả thực là một tác phẩm rất đáng yêu dành cho không chỉ là trẻ em mà còn mọi lứa tuổi nữa.
Được rồi cô nương, mau đọc tí cuốn sách đứng vị trí thứ 11 đi, cậu tám hơi nhiều rồi đó.
Đây có ngay, các bạn thân mến, cuốn sách ở vị trí thứ 11 là cuốn Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, Paolo Giordano. Cô bé 7 tuổi Alice Della Rocca bị lạc trong màn sương mù dày đặc trong một buổi đi trượt băng. Trong nỗ lực tìm đường về nhà, cô bé bị thương nặng và đôi chân bị tàn tật vĩnh viễn. Trong khi đó, Mattia Balossino, một cậu bé thông minh, đã vô tình bỏ quên đứa em gái sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ tại công viên. Khi cậu quay lại tìm em, cô bé đã biến mất. Hai linh hồn bị tổn thương và giày vò đó đã tồn tại trong cô đơn suốt nhiều năm. Họ bị tách xa khỏi đám bạn bè ở trường học. Họ bị cầm tù trong tình yêu thương quá mức của cha mẹ. Không một ai thấu hiểu, không biết chia sẻ với ai điều gì.
Thế giới cô đơn của hai người tưởng chừng khép lại khi họ gặp nhau. Nhưng những nỗ lực của Alice để đưa Mattia về với cuộc sống bình thường dần đi tới vô vọng. Mattia, người trở thành nhà toán học khi đã trưởng thành, nói rằng họ chỉ như những con số nguyên tố là 11, 13... hay 17, 19, luôn luôn cô đơn và luôn luôn bị tách rời. Alice và Mattia đều cố kiếm tìm một cuộc sống khác, bắt đầu một tình yêu khác, nhưng rồi họ trở về bên nhau để lại rời xa.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người ta thực sự cô đơn? Rất có thể là sẽ giống như mô hình cặp số nguyên tố sinh đôi trong số học mà Paolo Giordano dựa vào để xây dựng câu chuyện đẹp và buồn này. Trong tập hợp các số nguyên tố, cho đến nay hiểu biết về chúng vẫn còn tương đối hữu hạn, có những số đi thành cặp, chỉ là rất gần nhau, nhưng dù có gần đến đâu thì cũng phải cách nhau một số chẵng. Quy định của tự nhiên và của toán học tước bỏ sẵn mọi tiếp xúc thực tế, và qua đó quy định nỗi cô đơn. Alice và Mattia, mỗi người một nỗi đau riêng mang trong mình, mãi mãi là các số nguyên tố, dù cho mọi nỗ lực tìm cách thoát khỏi quy luật. À, Jerry, trùng hợp ghê chưa? Trong ngày hôm nay mà tụi mình gặp đến hai tác phẩm về toán học. Vui nhỉ?
Ừ ha, vậy mới thấy toán học không phải lúc nào cũng cục mịch nhàm chán, mà thực ra nếu ta nhìn theo một góc độ khác, nó sẽ mang rất nhiều nét đẹp thú vị. Các bạn có đồng ý với Jerry không nào?
Và tiếp theo, cuốn sách ở vị trí thứ 10.
Đó là cuốn 80 ngày vòng quanh thế giới của Jules Verne. 80 ngày vòng quanh thế giới là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Jules Verne. Sức hấp dẫn lớn nhất của tác phẩm này là ở tính cách nhân vật chính Phileas Fogg và các tình tiết tạo dệt quanh chuyến đi vòng quanh thế giới của ông ta. Qua nhân vật này, tác giả muốn nêu lên một kiểu người của khoa học, của lý trí, có đầu óc tổ chức chặt chẽ và tính chính xác đến từng chi tiết của cuộc sống, có tính trầm tĩnh, gan góc, quyết đoán, làm chủ được mình và mọi hoàn cảnh, đồng thời sau cái vẻ lạnh lùng của lý trí ấy lại là một tấm lòng nhân hậu.
Và cuốn sách xếp vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng của bạn Bờm, Cánh buồm đỏ thắm, Alexandra Green. Câu chuyện một cô bé, cô gái lớn lên ở một làng quê ven biển, với mơ ước sẽ có một chàng trai xứng đáng đến đón mình trên một chiếc thuyền với những cánh buồm đỏ thắm, đã đem đến cho con người sự hy vọng và niềm tin vào những điều ta mơ ước, dù nghe có vẻ viển vông. Mơ ước, điều mà con người luôn giữ được trong mọi hoàn cảnh. Đây là một cuốn sách giản dị, không mang nặng những triết lý lớn lao. Cánh buồm đỏ thắm rất giống một câu chuyện cổ tích, nhưng trong câu chuyện không có công chúa, hoàng tử, phù thủy hay bà tiên. Tất cả nhân vật đều là những con người bình thường, với hoàn cảnh cũng không đặc biệt. Chính xác thì Cánh buồm đỏ thắm là một câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực. Một cô gái cô đơn cũng có thể trở thành nàng công chúa. Một chàng trai có tâm hồn bay bổng là chàng hoàng tử. Bất cứ ai cũng có quyền mơ ước, một giấc mơ đẹp và dịu êm. Đây là câu chuyện nhẹ nhàng có thể khiến bạn mỉm cười khi đọc.
Chuyện con mèo và hải âu bay, nỗi cô đơn của số nguyên tố, 80 ngày vòng quanh thế giới và cánh buồm đỏ thắm. Đây là 4 trong số 12 tác phẩm nằm trong bảng xếp hạng những cuốn sách yêu thích nhất của bạn Bờm. Những cuốn sách còn lại là gì? Chúng ta hãy cùng chờ đón đọc sách thế kỷ 21 số tiếp theo các bạn nhé.
Chương trình hôm nay được thực hiện bởi Gió, MT và Cherry. Hãy gửi những bài cảm nhận về sách và bảng xếp hạng sách của các bạn đến với đọc sách a@theocau.com nhé. Xin cảm ơn sự tài trợ của Tăng Việt Book. Và bây giờ, MT
và Cherry,
xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Stop me on the corner, just where you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go? Is it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say.
Oh. like a gun, brighter than the sun.